Chương 29. Không có điểm tựa. Nơi nào không có điểm tựa, không có thứ gì để nắm giữ, nơi đó có sự rỗng không, và Niết Bàn là sự rỗng không này. Có những phần trong giáo lý Phật chúng ta nghe nhưng không hiểu. Chúng ta nghĩ rằng chúng nói về một thứ gì khác nên chúng ta không thực hành. Nhưng thật ra mọi sự giảng dạy đều có mục đích. Lúc ban đầu tôi không tin vào việc ngồi thiền. Tôi không thấy làm thế có ích lợi gì. Và còn việc đi kinh hành nữa, đi từ cây này đến cây kia, rồi quay lại và đi nữa, để làm gì? Có ích gì chứ? Tôi nghĩ như thế. Nhưng thật sự thì ngồi thiền và đi kinh hành rất có lợi. Con người thì thích đi kinh hành hơn, con người thích ngồi thiền hơn. Nhưng bạn không thể tu hành mà không có một trong hai thứ này. Trong kinh, người ta nhắc đến bốn tư thế: đi, đứng, nằm, ngồi. Chúng ta sống với bốn tư thế này. Chúng ta có thể thích tư thế này hơn tư thế kia, nhưng chúng ta phải sử dụng cả bốn tư thế. Người ta nói rằng chúng ta phải làm cho bốn tư thế này thăng bằng. Sự thăng bằng này là nói về cái tâm, về sự tỉnh giác của chúng ta. Nó liên quan đến sự phát sinh trí huệ, sự rọi sáng tâm. Trí huệ này của chúng ta phải hiện diện trong cả bốn tư thế. Chúng ta phải biết hay hiểu liên tục. Đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta đều biết tất cả mọi tâm thái đều là vô thường, khổ và vô ngã. Làm cho các tư thế thăng bằng theo cách này là điều có thể thực hiện được. Dầu sự thích hay không thích hiện diện trong tâm, chúng ta không quên sự tu hành của mình. Chúng ta tỉnh giác. Nếu chúng ta liên tục nhận biết tâm, chúng ta nắm được then chốt của sự tu hành. Bất kể những tâm thái mà chúng ta kinh nghiệm là tốt hay xấu theo quan điểm thế gian, chúng ta không quên chính mình. Chúng ta không chìm đắm trong điều thiện hay điều ác. Chúng ta cứ đi thẳng. Duy trì sự tu hành như vậy trong mọi tư thế là điều có thể làm. Nếu chúng ta kiên trì trong sự tu hành của mình, thì khi chúng ta được khen, nó chỉ là lời khen. Khi chúng ta bị chỉ trích, nó chỉ là sự chỉ trích. Chúng ta không vui hay buồn về điều đó. Chúng ta ở lại ngay đây. Tại sao? Bởi vì chúng ta nhìn thấy sự hiểm họa trong cả lời khen lẫn sự chỉ trích. Thường thì khi chúng ta vui, tâm cũng vui. Khi chúng ta buồn, tâm cũng buồn, và chúng ta không thích điều đó. Đây là thói thường, nhưng đó là sự tu hành không thăng bằng. Nếu chúng ta kiên định đủ để biết những tâm thái của mình và biết rằng chúng ta đang bám giữ chúng, như thế cũng đã khá rồi. Mặc dầu chúng ta vẫn chưa thể buông bỏ, có nghĩa là chúng ta có sự tỉnh giác, chúng ta biết điều gì đang xảy ra. Chúng ta nhìn thấy mình dính mắc vào sự tốt và xấu, và chúng ta biết điều đó. Chúng ta dính mắc vào điều tốt và biết rằng đó không phải là sự tu hành đúng đắn, nhưng chúng ta không thể buông bỏ. Được như vậy là đạt được 50% hay 70% của sự tu hành rồi. Vẫn chưa có sự xả bỏ, nhưng chúng ta biết rằng nếu chúng ta có thể xả bỏ, chúng ta sẽ đạt đến sự bình an. Cứ tiếp tục và liên tục nhìn thấy cái hậu quả nguy hại của tất cả những sự thích và không thích của chúng ta, của sự khen và chê. Bất kể trong tình trạng nào, tâm luôn kiên định như thế. Nhưng đối với người thế gian thì khi bị chỉ trích họ tức giận, khi được khen họ phấn khởi. nếu chúng ta biết sự thật về những tâm thái khác nhau của mình, nếu chúng ta biết hậu quả của sự dính mắc vào lời khen tiếng chê và hiểm họa của sự dính mắc vào bất cứ thứ gì, chúng ta sẽ trở nên nhạy cảm đối với những cảm xúc của mình. Chúng ta biết rằng dính mắc vào chúng chỉ mang đến khổ đau. Chúng ta nhìn thấy sự khổ và chúng ta nhìn thấy chính sự dính mắc của mình là nguyên nhân của sự khổ đó. Chúng ta bắt đầu nhìn thấy hậu quả của sự dính mắc vào điều tốt và điều xấu. Chúng ta dính mắc vào chúng và nhìn thấy hậu quả của hành động đó, cho nên chúng ta tìm cách buông bỏ. Cách buông bỏ này là gì? Đó là đừng dính mắc vào bất cứ thứ gì. Điều này không có nghĩa là chúng ta không thể nắm giữ một thứ gì, nhưng chúng ta không dính mắc. Giống như cái đèn pin này. Cái gì đây? Chúng ta không biết nên chúng ta cầm nó lên. Ồ, thì ra nó là một cái đèn pin. Rồi chúng ta đặt nó xuống trở lại. Đây là cách chúng ta nắm giữ sự việc. Nếu không nắm giữ thứ gì cả, chúng ta có thể làm được việc gì? Chúng ta không thể thực thi việc đi kinh hành hay bất cứ sinh hoạt nào khác, cho nên chúng ta phải nắm giữ. Đúng vậy, đây là một loại ham muốn, nhưng sau này nó sẽ dẫn đến lục độ. Giống như việc ham muốn đi đến đây chẳng hạn. Đại đức Sagaro đến Wapakong. Trước hết, ông phải muốn đến đây. Nếu ông không cảm thấy muốn đến đây, ông đã chẳng đến. Nhưng khi cái muốn phát sinh, đừng dính mắc vào đó. Cho nên, bạn đến đây, rồi bạn về nhà. Cái gì đây? Chúng ta nhặt nó lên, xem xét nó. Ồ, thì ra nó là một cái đèn pin, rồi chúng ta đặt nó xuống. Đây gọi là nắm giữ mà không dính mắc. Chúng ta buông bỏ. Chúng ta nhận biết và rồi chúng ta buông bỏ. Chỉ xem xét và rồi buông bỏ. Điều này người ta nói là tốt. Điều này người ta nói là không tốt. Hãy nhận biết và rồi buông bỏ. Tốt và xấu, chúng ta nhận biết tất cả nhưng chúng ta buông bỏ. Chúng ta không dính mắc vào sự việc một cách khờ dại, nhưng chúng ta nắm giữ chúng với trí huệ. Bạn phải kiên định như thế. Hãy làm cho tâm biết như thế đó. Hãy để trí huệ phát sinh. Khi tâm có trí huệ thì đâu còn gì khác ở đó để tìm kiếm. Chúng ta nên suy ngẫm về những điều chúng ta làm ở đây. Tại sao chúng ta sống ở đây? Chúng ta làm việc để làm gì? Trong thế gian, con người làm việc để có được thứ này hay thứ kia. Nhưng chưa tăng biết một điều gì đó sâu sắc hơn. Bất kể chúng ta làm gì, chúng ta không đòi hỏi sự đền đáp. Chúng ta làm việc không phải để được một điều gì. Người thế gian làm việc bởi vì họ muốn thứ này, thứ kia, bởi vì họ muốn đạt được một thứ gì đó. Nhưng Đức Phật bảo chúng ta làm chỉ để làm. Chúng ta không trông đợi một thứ gì cả. Nếu bạn làm một điều gì chỉ để được đền đáp, nó sẽ khiến bạn đau khổ. Cứ thử thì biết. Bạn muốn tâm bình an nên bạn ngồi thiền và cố làm cho nó bình an, bạn sẽ đau khổ. Con đường của chúng ta tinh vi hơn. Chúng ta làm một điều gì đó và rồi buông bỏ nó. Làm và rồi buông bỏ. Hãy xem xét sự cúng dường của một phàm thiên. Ông có một ước muốn trong đầu, thế là ông làm một sự cúng dường. Hành động đó của ông sẽ không giúp ông vượt lên sự khổ đau, bởi vì ông hành động từ lòng ham muốn. Lúc ban đầu, chúng ta tu hành với một ít ham muốn trong đầu. Chúng ta tiếp tục tu hành, dù không đạt được điều mình muốn, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tu hành cho đến khi chúng ta đạt đến một điểm. Nơi đó, chúng ta tu hành mà không trông đợi kết quả. Chúng ta tu hành để có thể buông bỏ. Đây là điều chúng ta phải tự mình kinh nghiệm lấy. Nó rất sâu sắc. Có lẽ chúng ta tu hành bởi vì chúng ta muốn đạt tới Niết Bàn. Nếu là thế, chúng ta sẽ không đi tới Niết Bàn. Muốn được bình an là điều tự nhiên, nhưng như thế là không đúng. Chúng ta phải tu hành mà không muốn một thứ gì cả. Nếu chúng ta không muốn một thứ gì cả, chúng ta sẽ được gì? Chúng ta không được gì cả. Bất cứ thứ gì mà bạn đạt được đều là nguyên nhân của sự khổ. Cho nên chúng ta tập không muốn một thứ gì cả. Đây gọi là làm cho tâm rỗng không. Nó rỗng không nhưng vẫn làm việc. Sự rỗng không này là một thứ rất ít người hiểu. Chỉ những ai đạt đến đó mới nhìn thấy giá trị thật của nó. Đó không phải là sự không có một thứ gì cả, mà là sự rỗng không của các pháp thế gian. Giống như cái đèn pin này, chúng ta nên xem cái đèn pin này là rỗng không. Nó không phải sự rỗng không mà ở đó chúng ta không nhìn thấy một thứ gì cả. Nó không giống như thế, hiểu như thế là sai. Bạn phải hiểu sự rỗng không bên trong mọi thứ ở đây. Những ai tu hành vì muốn đạt được một thứ gì đó thì cũng giống như vị Phạm Thiên ở trên đây. Giống như những người đến gặp tôi để được rắc nước thánh. Khi tôi hỏi họ, tại sao bạn muốn nước thánh này? Họ nói, chúng tôi muốn sống lâu, hạnh phúc và sung túc. Là thế đó, họ sẽ không bao giờ vượt lên sự khổ đau bằng cách đó. Người thế gian làm việc vì một mục đích, vì muốn được đền đáp. Nhưng trong Phật Pháp, chúng ta làm mà không trông đợi một điều gì cả. Người thế gian phải hiểu và hành động theo luật nhân quả. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta vượt lên nhân quả, vượt lên sự sinh tử, vượt lên trên hạnh phúc và đau khổ. Chúng ta sống trong một căn nhà. Để rời khỏi nhà và đến một nơi không có nhà, chúng ta không biết phải làm như thế nào. Bởi vì chúng ta đã quen sống với sự tồn tại, với sự dính mắc. Nếu chúng ta không thể dính mắc, chúng ta không biết phải làm gì. Cho nên, đa số người không muốn đi đến Niết Bàn, bởi vì không có gì ở đó, không có gì cả. Hãy xem xét cái mái nhà và sàn nhà ở đây. Một thái cực là mái nhà, đó là một điểm tựa. Một thái cực khác là sàn nhà, và đó là một điểm tựa khác. Nhưng khoảng không gian ở giữa mái nhà và sàn nhà thì không có chỗ để đứng. Người ta có thể đứng trên mái nhà hay trên sàn nhà, nhưng không thể đứng trong cái không gian trống rỗng đó. Nơi nào không có điểm tựa, không có một thứ để nắm giữ, nơi đó có sự rỗng không, và Niết Bàn là sự rỗng không này. Nghe thấy thế, nhiều người chột dạ, họ không muốn đi tới đó. Họ sợ họ sẽ không còn thấy con cái và thân quyến của họ. Đây là tại sao khi chúng tôi chúc phúc cho người thế tục, chúng tôi nói, chúc bạn sống lâu, trẻ đẹp, hạnh phúc và khỏe mạnh. Nghe thấy thế họ vui lắm. Thiện tai, thiện tai, họ thích những thứ này. Nhưng nếu bạn giảng về tính không của các pháp thế gian, họ không muốn nghe, họ dính mắc vào điểm tựa của họ. Bạn có bao giờ nhìn thấy một người già với dáng vẻ xinh đẹp, rất khỏe mạnh và rất hạnh phúc không? Không. Thế nhưng khi chúng ta nói, chúc bạn sống lâu, trẻ đẹp, khỏe mạnh và hạnh phúc, thì người nào cũng khoái cả. Người nào cũng nói thiện tai. Đây cũng giống như trường hợp của vị Phạm Thiên muốn cúng dường để đạt được điều ông muốn. Ở đây, chúng ta không tu hành để được một điều gì. Chúng ta không muốn một điều gì cả. Nếu chúng ta vẫn còn muốn một thứ gì, thì vẫn còn một thứ gì ở đó. Chỉ việc làm cho tâm bình an và kết thúc với nó. Nhưng nếu tôi nói kiểu này, bạn có thể không cảm thấy dễ chịu lắm, bởi vì bạn muốn được sinh ra lại. Tất cả những người tu hành tại gia nên đến gần chư Tăng và xem cách họ tu hành. Đến gần chư Tăng có nghĩa là đến gần Phật, đến gần Pháp. Đức Phật nói, Ananda, hãy tu hành nhiều, tu hành tiến bộ. Bất cứ ai thấy Pháp, thấy ta, và bất cứ ai nhìn thấy ta, nhìn thấy Pháp. Đức Phật ở đâu vậy? Chúng ta có lẽ nghĩ rằng Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng Phật là Pháp, là chân lý. Có người thích nói, ôi, nếu tôi được sinh ra vào thời Đức Phật, tôi sẽ đi đến Niết Bàn. Những người ngu nói chuyện kiểu đó. Đức Phật vẫn còn ở đây. Phật là chân lý. Bất kể ai sinh ra hay chết đi, chân lý vẫn ở đây. Chân lý không bao giờ rời khỏi thế gian, nó luôn luôn ở đây. Dẫu Đức Phật có sinh ra hay không, chân lý vẫn ở đây. Cho nên chúng ta nên đến gần Phật, chúng ta nên đi vào trong và tìm thấy Pháp. Khi chúng ta thấy Pháp, chúng ta sẽ thấy Phật, và tất cả mọi nghi ngờ sẽ tan biến. Lấy thí dụ về thầy giáo Chu. Lúc đầu, ông không phải là một thầy giáo, mà chỉ là ông Chu. Khi ông học và đậu bằng giáo học, ông trở thành một thầy giáo, và người ta gọi ông là thầy giáo Chu. Ông trở thành thầy giáo bằng cách nào vậy? Qua sự học hỏi những môn học cần thiết. Khi thầy giáo Chu chết, sự học hỏi để trở thành thầy giáo vẫn còn ở đó. Và bất cứ ai học theo giáo trình đó sẽ trở thành một thầy giáo. Giáo trình để trở thành thầy giáo không biến đi đâu cả. Cũng giống như chân lý hay sự hiểu biết đã khiến Đức Phật trở thành Phật. Cho nên Phật vẫn ở đây. Bất cứ ai tu hành và thấy Pháp sẽ thấy Phật. Chương 30. Chánh kiến, một nơi mát mẻ. Nếu chúng ta có chánh kiến, bất cứ ở đâu chúng ta cũng hài lòng. Sự tu hành đi ngược lại những thói quen của chúng ta. Chân lý đi ngược lại những ước muốn của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy tu hành là khó. Có những thứ chúng ta cho là sai, có thể là đúng. Và có những thứ chúng ta cho là đúng, có thể là sai. Tại sao vậy? Bởi vì tâm của chúng ta tối mịt. Chúng ta không nhìn thấy chân lý rõ ràng. Chúng ta không thực sự biết một điều gì cả. Và vì thế, chúng ta bị đánh lừa bởi những lời dối trá của người khác. Cái đúng thì họ nói là sai, và chúng ta tin họ. Cái sai thì họ nói là đúng, và chúng ta lại tin họ. Đây là bởi vì chúng ta chưa làm chủ chính mình. Cảm xúc của chúng ta liên tục đánh lừa chúng ta. Chúng ta không nên lấy cái tâm này và những ý kiến của nó làm bản chỉ đường, bởi vì nó không biết chân lý. Lại có những người không muốn nghe ai nói gì cả. Nhưng đây không phải là đường lối của kẻ trí. Kẻ trí lắng nghe tất cả. Những ai nghe Pháp phải lắng nghe, dù họ thích hay không, và họ không tin tưởng một cách mù quáng. Họ phải ở lại giữa đường, điểm giữa, và không buông thả. Họ chỉ lắng nghe và rồi quán chiếu. Từ đó họ tìm thấy những kết quả xác đáng và phù hợp. Kẻ trí quán chiếu và tự mình nhìn thấy tiến trình nhân quả trước khi họ tin vào những gì họ nghe. Dầu gì thầy nói thật, cũng đừng tin ngay, bởi vì bạn vẫn chưa tự mình biết sự thật đó. Tất cả chúng ta cũng vậy. Tôi tu hành đã lâu và tôi từng nghe nhiều sự dối trá. Chẳng hạn, sự tu hành này rất khó. Tại sao tu hành lại khó? Nó khó chỉ vì chúng ta nghĩ sai, quan niệm của chúng ta sai lạc. Trước kia, tôi từng sống với những vị tăng khác, nhưng tôi không cảm thấy thoải mái. Tôi chạy vào rừng, lẩn tránh đám đông, lẩn tránh tăng chúng. Tôi nghĩ họ không giống như tôi, họ không tu hành chuyên cần như tôi, họ lôi thôi. Người này như thế này, người kia như thế kia. Điều này thật sự khiến cho tôi bấn loạn. Đó là lý do mà tôi không ngừng chạy trốn. Nhưng dầu tôi sống một mình hay sống với họ, tôi vẫn không thấy bình an. sống một mình tôi không vui, sống trong đoàn thể tôi cũng không vui. Tôi cho rằng sự không hài lòng này là do bởi những người ở gần tôi, những cảm xúc của tôi, chỗ ở của tôi, thức ăn, thời tiết, do bởi thứ này, thứ kia. Tôi luôn tìm kiếm một thứ gì đó thích hợp với mình. Là một vị tăng hạnh đầu đà, tôi đi khắp nơi, nhưng sự việc vẫn có gì đó không đúng. Làm sao đây? Tôi tự hỏi. Sống với nhiều người, tôi không thỏa mãn. Sống với vài người, tôi không thỏa mãn. Tại sao vậy? Tại sao tôi không thỏa mãn? Bởi vì tôi có quan niệm sai lầm, chỉ vậy thôi. Bởi vì tôi vẫn dính mắc vào sự hiểu biết sai lạc. Đi tới đâu tôi cũng không hài lòng. Tôi suy nghĩ, ở đây không tốt, ở đó không tốt, và cứ thế mãi. Tôi trách người khác, tôi đổ lỗi cho thời tiết, quá nóng, quá lạnh, tôi đổ lỗi cho mọi thứ. Cứ như con chó điên, đụng ai nó cũng cắn, bởi vì nó điên. Khi tâm là như thế, sự tu hành của chúng ta không bao giờ ổn định. Hôm nay chúng ta cảm thấy vui, ngày mai không vui. Cứ như vậy mãi, chúng ta không đạt được sự hài lòng hay sự bình an. Có một lần, Đức Phật nhìn thấy một con chó ngoan chạy ra khỏi rừng. Nó đứng yên một hồi, rồi chạy vào dưới bụi cây, nằm đó một lát, và rồi chạy ra. Sau đó nó chạy vào một bọng cây, rồi lại chạy ra. Rồi nó chạy vào một hang động, chỉ để chạy ra trở lại. Phút này nó đứng yên, phút kế nó chạy, rồi nó nằm xuống, rồi nó nhảy lên. Con chó rừng đó bị bệnh ghẻ lở. Khi nó đứng yên, nó cảm thấy ghẻ ngứa ngáy nên nó chạy. Khi chạy, nó vẫn không thấy dễ chịu nên nó dừng lại. Đứng thấy không thoải mái nên nó nằm xuống, rồi nó lại nhảy lên, chạy vào dưới bụi cây, không bao giờ yên một chỗ. Đức Phật nói, này Chư Tăng, các người có thấy con chó rừng đó không? Đứng nó khổ, chạy nó khổ, ngồi nó khổ, nằm nó khổ. Dưới bụi cây, trong bọng cây hay trong hang động, nó đều thấy khổ. Nó đổ lỗi cho sự đứng về cảm giác không thoải mái của nó. Nó đổ lỗi cho sự ngồi. Nó đổ lỗi cho sự chạy và sự nằm. Nó đổ lỗi cho bụi cây, hang động. Thật ra, vấn đề không nằm trong những thứ đó. Con chó rừng đó bị ghẻ lở. Vấn đề là căn bệnh ghẻ lở. Người tu hành chúng ta cũng giống như con chó rừng đó. Sự bất mãn của chúng ta là do bởi quan niệm sai lầm. Bởi vì chúng ta không tập kiềm thúc lục căn, chúng ta quy sự khổ của mình lên những thứ bên ngoài. Dầu sống ở Watapong, ở Hoa Kỳ hay ở Luân Đôn, chúng ta cũng không hài lòng. Dầu đến Watpa Nanachat hay bất cứ tu viện nào, chúng ta cũng không hài lòng. Tại sao không? Bởi vì chúng ta vẫn có quan niệm sai lầm ở bên trong. Cho nên đi tới đâu chúng ta cũng không vui. Nhưng con chó rừng đó sẽ hài lòng ở bất cứ nơi đâu một khi nó lành bệnh ghẻ lở. Với chúng ta cũng thế. Tôi suy ngẫm về điều này thường xuyên, và tôi giảng dạy nó thường xuyên, bởi vì nó rất quan trọng. Nếu chúng ta biết sự thật về những tâm thái khác nhau của mình, chúng ta sẽ hài lòng. Bất kể trời nóng hay lạnh, chúng ta cũng hài lòng. Sự hài lòng không phụ thuộc vào số người chúng ta chung sống với. Nó chỉ đến từ chánh kiến. Nhưng đa số chúng ta có quan niệm sai lầm. Giống như con dòi, nơi ở của con dòi rất bẩn thỉu, thức ăn của nó bẩn thỉu, nhưng con dòi hài lòng với điều đó. Nếu bạn lấy một cái que và đẩy nó ra khỏi đống dơ uế đó, nó sẽ cố bò trở lại. Cùng thế ấy, khi vị thầy dạy chúng ta cái nhìn đúng đắn, chúng ta kháng cự bởi nó khiến chúng ta khó chịu. Chúng ta chạy trở lại đống nhơ uế của mình, bởi vì ở đó chúng ta cảm thấy thoải mái. Tất cả chúng ta đều như vậy. Nếu chúng ta không nhìn thấy hậu quả tai hại của những quan niệm sai lầm, chúng ta không thể từ bỏ chúng và sự tu hành cảm thấy khó khăn. Nếu chúng ta có chánh kiến, bất cứ ở đâu chúng ta cũng hài lòng. Tôi đã tu tập và đã nhìn thấy điều này. Mấy ngày nay có nhiều tỳ kheo, sa di và người tại gia đến gặp tôi. Nếu tôi vẫn không hiểu, nếu tôi vẫn có quan niệm sai lầm, tôi đã chết mất rồi. Trú xứ thích đáng của chư tăng, nơi mát mẻ, đó chính là chánh kiến. Chúng ta không nên tìm kiếm thứ gì khác. Cho nên, dầu bạn có đang đau khổ cũng không quan trọng, sự khổ đau của bạn không kiên định. Cái buồn phiền đó có phải là bạn không? Nó có thực chất không? Tôi không thấy nó thật chút nào cả. Khổ đau chỉ là một cảm xúc thoáng qua, nó xuất hiện rồi tan biến. Hạnh phúc cũng vậy, có sự kiên định nào trong đó không? Nó có thật là một thực thể không? Nó chỉ là một cảm xúc thoáng qua trong chốc lát và rồi tan biến. Có sự kiên định nào trong sự thương yêu, thù ghét hay tức giận không? Sự thật thì không có một thực thể nào ở đó cả. Chúng chỉ là những ấn tượng lóe sáng trong tâm rồi tắt ngúm. Chúng liên tục đánh lừa chúng ta. Chúng ta không tìm thấy sự chắc chắn ở bất cứ nơi nào. Như Đức Phật nói, khi đau khổ phát sinh, nó ở lại một lát rồi biến mất. Khi đau khổ biến mất, hạnh phúc nảy sinh và lưu lại một lát và rồi tan biến. Khi hạnh phúc tan biến, khổ đau lại phát sinh và cứ thế mãi. Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể nói điều này. Ngoài sự sinh, sự sống và sự hoại diệt của khổ đau, không có gì cả, chỉ bấy nhiêu thôi. Nhưng chúng ta, những kẻ vô minh, không ngừng nắm bắt nó. Chúng ta không bao giờ nhìn thấy sự thật về nó. Đó là chỉ có sự biến đổi liên tục này mà thôi. Nếu chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ không cần suy nghĩ quá nhiều và chúng ta sẽ có nhiều trí huệ. Chỉ khi nào chúng ta thật sự nhìn thấy hậu quả tai hại của những hành động của mình, chúng ta mới có thể từ bỏ chúng. Cùng thế ấy, chỉ khi nào chúng ta nhìn thấy những lợi ích thật của sự tu hành, chúng ta mới có thể đi theo con đường đó và khởi sự làm việc để làm cho tâm tốt. Nếu chúng ta cắt một khúc gỗ và ném nó xuống sông, và nếu nó không chìm hay mục rửa hay mắc cạn nơi bờ sông, nó sẽ đi ra biển. Sự tu hành của chúng ta cũng vậy. Nếu bạn tu hành theo phương pháp mà Đức Phật chỉ dạy và đi thẳng một đường, bạn sẽ vượt lên hai thứ. Đó là sự mê đắm trong dục lạc và sự mê đắm trong khổ đau. Đây là hai bờ sông, một bên là sự thù ghét, bên kia là sự thương yêu. Hoặc bạn có thể nói rằng một bờ sông là hạnh phúc và bờ kia là khổ đau. Khúc gỗ là cái tâm này. Khi nó chạy xuống sông, nó sẽ kinh nghiệm hạnh phúc và đau khổ. Nếu tâm không dính mắc vào sự hạnh phúc hay đau khổ đó, nó sẽ ra tới vùng đại dương của Niết Bàn. Bạn nên thấy là không có gì cả ngoại trừ sự hạnh phúc và đau khổ liên tục sinh và diệt. Nếu bạn không mắc cạn nơi những thứ này, bạn đang đi con đường của một thiền giả chân chánh. Đây là sự giảng dạy của Đức Phật. Hạnh phúc và đau khổ, yêu thương và thù ghét chỉ được thiết lập thuận theo quy luật bất biến của thiên nhiên. Kẻ trí không chạy theo chúng, họ không dính mắc vào chúng. Đây là cái tâm đã từ bỏ sự mê đắm trong dục lạc và sự mê đắm trong khổ đau. Nó là sự tu hành đúng. Cũng như khúc gỗ đó, cuối cùng rồi sẽ đi ra biển. Cái tâm không dính mắc vào hai thái cực này sẽ chắc chắn đạt đến sự bình an.